Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là bài pháp thứ hai trong khóa thiền 10 ngày của chúng ta, bắt đầu từ bữa 15 Tây. Cách đây mấy bữa, trong khi mà đi hướng dẫn thiền tập ở dưới miền Tây, có một cô hỏi một câu tôi thấy rất là hay. Và bởi vì có rất nhiều vị là mới tới tập lần đầu, do đó cái câu này nó áp dụng, nó có thể giải thích cho tất cả các bạn mới tới hiểu là chúng ta đang làm cái gì. Chúng ta phải nhớ một điều là ai nói gì chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta làm theo hay không, mình phải có sự trí tuệ để mình quyết định. Đừng có nghĩ rằng tại vì vị này nói, vị này là Sa Già Đo Miến Điện, vị này là Sư Trí Dũng ở Mỹ tới, là vị này là học pháp học rất là nhiều năm kinh nghiệm vân vân, người ta nói là chuyện của người ta, quý vị nhớ như vậy. Còn theo người ta hay không á, mình phải có trí tuệ để mình phán xét. Là bởi vì sao? Bởi vì cái vị đó nói là cái ý của vị đó thôi. Còn cái phim quý vị đôi khi quý vị nghe là hay vậy mà làm không được đâu. Đó là những cái mà sư sắp nói cho quý vị nghe, quý vị thấy rất là hay, quý vị thấy rất là hợp lý, nhưng mà làm được không, đó là một cái chuyện khác à. Vì vậy sư thường nhắc các bạn, nhất là các bạn mới tới, người ta dạy thiền mình học, người ta chỉ thiền mình tu cho hết lòng, ta chỉ sao mình làm vậy. Nhưng mà rồi đó, bây giờ mình rút kinh nghiệm này. Ví dụ như ở Phước Sơn có vị này lại dạy, vị kia lại dạy, vị kia nọ lại dạy. Bây giờ đó các vị đều dạy hết trơn, mình tập cái phương pháp nào là thấy thích hợp. Khi mà mình thấy cái nào mà thích hợp rồi, mình ráng mình tập cái đó. Cái đó là cái con đường mình đi đó. Còn ba hồi quý vị đi theo vị này, thì quý vị đi theo vị kia, thấy vị nào nó cũng hay, nó đúng hết trơn, quý vị làm lát cái tùm lum. Nó trộn lẫn đủ thứ, không biết làm sao mà giải quyết. Khi quý vị gặp khó khăn, quý vị học thì thân, quý vị chạy tới sư, quý vị trình tâm, làm sao sư biết thì giải quyết cho quý vị đây. Sư nhớ có một năm đó, sư về ở thiền viện Phước Sơn, cũng khá lâu rồi quý vị. Có một cô cũng hành giả ở trên Sài Gòn, cô xuống. Rồi cô nói tôi nghe sư dạy về niệm tâm, sư nhắc rất nhiều về tâm. Mà con thì con học tiền thọ, niệm thọ với Ngài Hòa Thượng Kim Kiệu. Mà con gặp nhiều khó khăn quá. Là mỗi lần mà thế mà thọ mà lên, con mà theo như Hòa Thượng dạy là con phải là kêu bằng ra nó. Con đi ra, đi theo con ra từ trên đầu xuống. Phương cách ta chỉ tập vậy mà. Những cái cảm thọ nào mà nhẹ nhẹ bỏ qua, hễ mạnh quan sát, rồi làm cái gì nữa sư cũng được rõ. Mà cô nói khi mà tới đúng cái chỗ đó là nó hút con vô trong đó. Con càng muốn rực, con nhảy ra bao nhiêu thì cái cảm thọ này nó càng lúc là càng mạnh mà nó hút con. Tới đến nỗi mà con sợ quá, con mở mắt ra, con không biết phải tập làm sao nữa. Bây giờ hỏi sư, tới hỏi sư, bây giờ đó, sư phải chỉ con như thế nào. Thì sư nói nếu mà cô đã tập với Ngài Hòa Thượng Kim Kiệu thì cô chờ đi. Mỗi năm Ngài về, Ngài chỉ cái cách của niệm thọ. Bởi vì sư dạy quý vị, sư đâu có chỉ quý vị vô trong thọ như vậy. Khi quý vị chú tâm như vậy, tâm quý vị nó hút vô đó rồi đó, thì khi quý vị muốn ra là rất là khó. Bởi vậy do đó mới dặn quý vị nhớ trong khi ngồi thiền nhắc tâm mình luôn luôn có hai ba đối tượng mà mình có cái sự hay biết, là vì cái tâm nó tản ra. Nếu anh chị em mà tập mà cứ chú vào một cái là một lát, ví dụ như có cái cô cổ nói tôi thập thiền tôi thấy trời ơi, cái phòng xẹp tôi nó lớn rồi, nó thô rồi, nó nhỏ, rồi lát cái cuối cùng nó nhỏ chút ngay bụng cái túc tít vậy. Hỏi sư cái đó là gì, sư nói cô nói túc tít thì chắc là tít túc cái gì chứ sư có biết gì đâu, sư có chỉ vậy đâu mà cái gì lại hỏi sư. Rồi cái cô kia cổ nói bây giờ đó thưa sư, bây giờ sư giải quyết giùm tôi chứ bây giờ tôi ngồi cũng nổi nữa. Sư nói cô ngồi cũng nổi, cô đứng dậy à, sư cũng biết làm sao. Bởi vì cô học với niệm thọ thì phải hỏi các vị bên niệm thọ tôi giải quyết làm sao chứ. Thôi bây giờ sư chỉ tôi, cái chỉ đại cho tôi đi, làm sao mà giải quyết. Sư nói nếu mà chỉ đại thì sư chắc cô ngồi thiền á, nhớ đừng có vô trong một cái đối tượng quá nhiều, mà mở cái tâm ra. Thọ tức là một cái cảm giác thì mình có này, hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác. Bây giờ đó, ví dụ như một cái cảm thọ nó khởi sanh rất là mạnh, bây giờ mình chạy vô trong đó là mình tiếp tay cho nó, mình càng chạy vô càng sâu thì nó hút mình càng dữ, nó quậy trong đó một lát mình chịu hết nổi mình đứng dậy. Thì bây giờ xin nhắc, trong khi quý vị các anh chị em ngồi thiền nhớ duy trì chánh niệm, cảm thọ nó tới biết cảm thọ nó tới, tiếng động nó tới biết tiếng động nó tới, rồi mình qua hai cái vừa cảm thọ vừa tiếng động đi qua đi lại, chẳng hạn mình cái chân mình đau này là cảm thọ này ha, rồi tiếng máy quạt nó thổi cái này là tiếng động này, như vậy là tiếng động cảm giác, tiếng động cảm giác là lâu lâu không xẹp nữa, như thế thứ ba cái luôn, tiếng động cảm giác không xẹp, tiếng động cảm giác không xẹp, chẳng hạn như vậy. Bây giờ nó đau dữ quá rồi, nó đau rất là dữ, đau rất dữ thì là cái tiếng động với là cái phòng xẹp làm như nó mất, nó tâm nó đang chú vào đây này. Thì khi mà nó chú vào đây đó, mình nhắc mình cảm giác chỉ là cảm giác, đừng có hốt hoảng, chấp nhận nó, đó là chuyện tự nhiên, thấy không? Cái cách thức mình tập vậy mà, rồi mình thư giãn, rồi mình để mình đừng có để ý, mà mình để ý tới cái tâm khó chịu của mình này. Mình nói suy giảm cái gì, nhớ để ý tâm khó chịu, nhưng mà nó vẫn hút vào trong cái đau như thường. Thì mình nhắc qua thử, ngoài cái đau này ra rồi mình còn cảm nhận được cái gì nữa không? Tự nhiên mình có nghe tiếng động nữa không? Thì quý vị thấy không, cái tâm quý vị bắt đầu nó tản ra, nó chú ý ra hai cái, là tự nhiên quý vị giải quyết được vấn đề. Còn không cần nữa, mở mắt, đứng dậy, nhắc mình các đối tượng chỉ là những hiện tượng tự nhiên, nhưng mà vì tâm của mình yếu quá, do đó mình ngồi nó hút vào đó, là mình đứng dậy, mình đi kinh hành, rồi mình ngồi trở lại mình tập nữa. Khi nó hút vào đó, mình biết nó hút vào đó, nhưng mà rồi mình hỏi mình, ngoài cái này ra còn biết cái gì nữa không này? Mà chỉ cần nó chỉ biết thêm một cái nữa thôi, ví dụ như nó bị hút vào trong cảm giác, mình biết tiếng máy quạt là nó chia ra rồi này, rồi trở lại hỏi nó thông sẹp biết không? Thì quý vị thấy không, tới 3-4 cái đối tượng nó khởi sanh làm cho cái tâm mình nó rãng ra. Bây giờ sư nói lại là khi mà quý vị tập thiền, người ta thường hỏi chúng ta tập thiền để làm gì? Đó cái câu hỏi của cái cô mà Phật tử có hỏi sư ở thời kỳ xong, khi mà sư hướng dẫn ở dưới miền Tây, mục đích của thiền tập thưa sư để làm gì? Khi mình hỏi mục đích để làm gì, nghĩa là tại sao mà mình thiền này, phải có lợi cái chi mình làm chứ. Tại sao mà mình, mục đích của mình cái chuyện làm ăn buôn bán là chi, là để mình kiếm tiền mình nuôi gia đình của mình, cái mục đích của mình là vậy. Thì thiền tập nó cũng vậy, phải có một cái lợi gì mình mới làm. Nếu mà không lợi đó, nếu mà quý vị không có thấy cái sự lợi lạc của cái sự thiền tập đó, quý vị làm thế quá biểu sao làm vậy à, rồi quý vị sẽ thấy nó không có tiến bộ chút nào hết trơn, là bị kêu sao làm vậy mà. Bây giờ mình, do đó mình phải hiểu tại sao mình làm. Đó là cái này là một hình thức của trí tuệ, nhắc nhở mình bây giờ đó tại sao mình hành thiền, mà hành thiền để mục đích để làm cái gì đây. Thì bây giờ đó suy nhắc quý vị này, trong khi quý vị ngồi thì tôi nói quý vị có 5 đối tượng, yêu cầu quý vị để ý tới 5 đối tượng này, không phải có 5 cái đâu, mà cứ để yên qua thử tâm mình biết cái gì. Có khi nó biết 3 cái, đôi khi nó biết 4 cái, mà đôi khi nó biết có 5 cái nữa, càng nhiều càng tốt, không sao hết trơn á. Mà biết cái tâm mình đang làm việc là quan trọng này, làm việc đang để ý tới. Thì quý vị thấy không, ta nói cái này là con thiền chánh niệm. Niệm là sao? Niệm là để ý hay biết cái gì đã đang xảy ra, mà xảy ra trong 6 căn của mình này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm này. Chẳng phải ngồi biết là biết sao, biết ông A, ông B là chị C, chị D, không phải biết cái đó. Biết đó là biết thế gian. Mình biết là mà một ngày là mình phải ăn, mình uống mấy viên thuốc này, rồi mình biết cái người đó là ai, vân 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 vân. Mấy cái này là không phải là cái biết mà sư muốn nói. Cái biết là biết cái gì đang xảy ra trong thân và tâm của mình. Mình có 6 căn, nghe, biết nghe, tiếng mấy quạt là tiếng động, biết tiếng động đang có mặt, tức là cái nghe đó, nghe đang có mặt. Rồi đau nhức, biết đau nhức, đau nhất là cái gì? Cảm thọ đang có mặt. Thì cái mục đích của mình là mình chánh niệm là mình để ý, mình biết cái gì đang xảy ra. Rồi bây giờ cái để ý cái chánh niệm này nó lợi cái gì đây? Tại sao mà kêu quý vị ngồi là phải để ý như vậy? Bây giờ sư nói, ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư nói này, quý vị ngồi nhớ lấy hơi thở làm đối tượng là cái đầu tiên. Rồi sư nhắc, ngoài cái hơi thở này ra quý vị có nghe tiếng động được không? Thì quý vị thấy không, bắt đầu nó chuyển rồi này. Từ bắt đầu hơi thở có một đối tượng, bây giờ nó có tới 2 đối tượng luôn. Cứ hơi thở tiếng động, hơi thở tiếng động, tiếng động. Bây giờ đó mình nói, quay tiếng động để làm gì? Ngồi thiền mà nghe tiếng này tiếng kia, mục đích để làm gì chứ? Sao nghe nó vô duyên quá? Có nhiều người trình pháp nói với ông thiền sư vậy. Thưa thiền sư, sao tôi thấy vô duyên quá? Nghe tiếng động để làm gì đấy chứ? ông nó không vô duyên đâu. Bây giờ tôi nói cho anh nghe là khi mà anh quan sát tiếng động thì anh được lợi lạc cái gì này? Đó, khi bạn quan sát tiếng động thì bạn sẽ thấy rằng tiếng động chỉ là tiếng động mà thôi. Ví dụ mình đang ngồi thiền, mình nói rằng, mình hỏi ngoài cái hơi thở này ra mình còn biết gì nữa không, thì tự nhiên nó vô trong tiếng máy quạt à. Bởi vì máy quạt đứng sát mình mà. Thì bây giờ mình biết như vậy là tiếng động này nó chỉ là đối tượng. Tắt thình lình như vậy, tự nhiên có người nào nghĩa là mở điện thoại ra, nhất là trong khi mình đang nghe pháp, thấy không? Đó, ta kêu tắt điện thoại không chịu tắt à. Tới khi rồi đó mà điện thoại nó rú lên rồi là tất cả mọi người dọn mình là bà lưng quýnh. Con người chạy ra khỏi cửa, alo, la ông sùng nữa. Trong này mà điện thoại reo ra bực rồi, bà ra ngoài đó mà còn hét alo, càng bực hơn nữa. Thì quý vị thấy lúc bây giờ cái tiếng động nó rất là quan trọng để mình quan sát. Lúc bây giờ tiếng động chỉ là tiếng động, cái quen cái máy quạt này này. Tiếng động chỉ là tiếng động, không cần phân biệt là máy quạt là máy gì hết. Bây giờ cái tiếng điện thoại nó reo cũng vậy thôi, nó cũng chỉ là tiếng động. Thì mình thấy ngay tức thì là mình giải quyết được vấn đề. Mình sân hận, mình bực bội, mình khó chịu, mình hỏi tại sao mà người ta đã nói là tắt điện thoại ghi chỗ này chỗ kia khắp nơi rồi mà mình cứ mở điện thoại hoài. Mình nói vậy nhưng mà cái người đó là cái người vô ý, cái người hay quên, cái người quên trước quên sau, người ta già ta lẩn thẩn mà làm sao. Cũng giống như ông kia ông nói, quý vị nhớ nghe, để dép bên ngoài đừng đem dép vô trong, có bà kia cứ đem đi dép vô. Tất cả mọi người dòm ai cũng bực bội trơn, ta đã nói đừng đi dép này. Té ra cái bà đó bà điếc, bà không nghe gì đâu, bà nghĩ ngắn ngãn à. Thế ông sư nói bà cũng gật mà bà điếc, bà thấy người ta gật bà gật theo à. Thì đó, mình không ở trong cái vị trí của ta mà sao mình hiểu được. Thì bây giờ thôi, tiếng động chỉ đến động, thấy cái gì chỉ biết thấy thôi, nghe biết nghe này. Đó, mình nghe tiếng động thì quý vị thấy nó áp dụng ngay tức thì, ngay vào trong khi mà mình đang ngồi thiền đó. Sư vừa mới nói tiếng động thì quý vị thấy bữa nào trình pháp rồi thuyết pháp là trình pháp là bất cứ cái gì, qua bên phòng trình pháp là còn tệ nữa. Ngồi cái phòng nói chút xíu à, trời ơi, máy mà điện thoại di động nó rú lên đó, la ông sùng á. Rồi cúi xuống, alo, làm hoài vậy. Mà bà bên kia chắc điếc, bà bên này cũng điếc, alo miết à. Trời ơi, ngồi nó tức muốn chết rồi. Nói gì nói đại cho rồi, có alo miết. Mà hóa ra bà này điếc, bà kia cũng điếc. Chứ kể câu chuyện tiếng động, kể nhiều lần cái gì nghe chuyện này, chuyện này xảy ra bên Mỹ đó cái gì. Ở cô kia đó, cô đi thiền, cô ở xa lắm, cô tới cô hành thiền ở cái chỗ Thích Ca Thiền Viện á, bên Cali đó, chùa của Ngài Hòa Thượng Kim Triệu, sư phụ trách, sư hướng dẫn cái khóa thiền đó. Thì cô tới được 2-3 bữa, cái cô xuống, cô nói với sư, cô nói thưa sư, chắc là sư phải đổi phòng cho con à, tại vì bên đó là có được 5-6 cái phòng vậy đó, một phòng thì ngủ được một phòng lớn ngủ được 8 người, rồi có cái phòng 5 người. Rồi có những cái phòng nhỏ hơn 3 người, rồi có những cái phòng ra ngoài đó ngủ còn người à. Cô nói thôi bây giờ đó, sư cho con cái phòng nào riêng cho con, con ngủ con chịu không nổi. Hỏi tại sao không nổi? Cái bà bên cạnh, trời ơi, bà mập cũng có 200 kg đó, bà nằm bà ngáy. Mà quý vị thấy bà nói nè, chẳng thà bà ngáy đó con còn chịu được, bà ngáy bà nghiến răng. Bà nghiến răng đã rồi bà nói, bà xuyên qua mặt con, bà nói, con tưởng là bà nói chuyện con hỏi bà, té ra bà nói xong cái bà ngáy nữa. Bây giờ sư phải đổi cho con để con chịu không nổi, con ngủ không nổi, con là cái tánh của con quen rồi, là con ngủ một mình quen rồi ở nhà con. Một cái bà bên này bà ngáy, bà nói, bà mớ, bà la ông sùm, con chịu không nổi. Sư chưa kịp nói gì thì bà nói tiếp, bà nói vậy đó mà sư dạy con à, tiếng động, quan sát tiếng động, con càng tiếng quan sát tiếng động bao nhiêu con muốn lấy cái cây con cỏ đầu bà đó. Thì quý vị thấy không, cái tiếng động này nó làm cho mình tức, cũng giống là cái đau nó làm cho mình khó chịu, mà cứ chạy vô trong đó, chạy vô là càng lúc càng tức nữa. Sư nói đúng rồi, sư chỉ cho cô là khi mà tiếng động khởi sanh mình quan sát tiếng động, nhưng mà bây giờ cái tâm mình đang bực này, tâm mình muốn bực là phiền não đang có mặt này, thì ưu tiên một phải giải quyết phiền não cái đã. Bởi vì nếu mình không có giải quyết cái phiền não này đó, thì tất cả những cái gì mà mình niệm á, mình đang bực cái tiếng động này, phải vậy không? Mà mình nói tiếng động, hay là phương pháp người ta dạy bên niệm thân á, nghe à đó, càng nghe à bao nhiêu nó càng nổi tức, là mình phải coi cái tâm khó chịu của mình trước. Chứ còn mình mặc dù mình niệm vậy để mình tránh mà tránh niệm mà không có tránh niệm không à, niệm không mà tâm phiền não trong này nó cứ trỗi tới trỗi lui. Bởi vì trong khi mình ghi nhận tiếng tiếng động á, thì cái tâm suy nghĩ mình nó trồi lên, tức cái bà này ngủ làm gì được cái nọ. Thấy cứ mỗi lần mà nghĩ cái suy nghĩ như vậy, mình ngủ thì cũng phải nhớ là người xung quanh rồi nữa, mà ta ngủ ta có biết gì đâu mà nói nhớ những người xung quanh. Nhưng mà những cái ý vô lý của mình đó, nó làm cái tâm sân của mình nó khởi sanh. Sư dặn cô, sư nói thôi bây giờ đó, tối nay cô xuống để cô thử coi, nếu mà cô muốn đổi phần mà tôi sẵn sàng tôi đổi cho cô, nhưng mà thôi bây giờ cô thử cô tập. Mình vô đây là mình tu, là mình tập mà. Ai cũng gặp khó khăn hết trơn, cô gặp chuyện này khó khăn, người kia gặp khó khăn, người nọ gặp khó khăn, người kia đó. Thì thôi bây giờ mình tập thử. Mình tập thử để rồi mình ráng mình tu tập mà. Tu là tập mà. Rồi cô hỏi bây giờ sư tập thì chỉ còn tập là sao? Thì nói thôi bây giờ tôi nằm yên, tâm khó chịu, tiếng động đừng để ý tới tiếng động, bà kia bà ngáy một lần nữa. Nói phải chi mà bà ngáy mà hoài để cho mình niệm thì được. Mà sư nói rằng tâm khó chịu, bà ngáy gò hò 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 tâm mình khó chịu, cái bà tắt bà nín. Lúc đó là mình mất ngủ rồi, bà nói vậy. Mất ngủ rồi là nằm đó cứ trào qua trọc lại, rồi bà ngáy nữa, rồi mình quan sát tâm khó chịu. Nó phải chi mà nó liên tục hoài cho mình á thì khỏe, mà đằng này khi tắt khi có, cô nói bực. Tôi nói, cô gì, cô thấy không, cô thấy cái tâm của cô không? Cái thứ nhất là nó bực bội với cái tiếng thở, cái tiếng ngáy của người ta. Trong khi cái bản chất của cái người này, cái bà này nó bằng mập mà. Mà mập thì bà ngủ bà ngáy à. Mà lớn tuổi nữa, mập, lớn tuổi, ngủ là ngáy chắc chắn 100%. Bởi vì cái thanh quản trong này nó làm như là nó không có đàn hồi nữa, ngủ không còn ngay, nó không bị, nó bị thịt dư rồi, nó không còn thẳng như hồi trước nữa, mà nó bây giờ nó giống như là da thịt của mình á, nó tuột xuống rồi, nó lỏng đi rồi à, nó có những cái bắp thịt ở trong nó không có còn cứng nữa. Vì vậy không khí đi qua nó đụng mấy cái đó thì nó tạo ra cái tiếng động. Đó là cái cách mà ta giải thích vậy đó. Thì sư dặn, sư nói thôi bây giờ đó cô nằm yên, cô quan sát tất cả các đối tượng, rồi cô quan sát cái tâm khó chịu giùm sư. Rồi cái bà làm vậy thì bà thấy đỡ. Cứ thế mà bà kia mà ngáy thì quan sát tâm khó chịu, bà kia mà không ngáy thì bất cứ đối tượng nào tới thì mình quan sát, ví dụ xúc chạm này, rồi cảm giác này, rồi phong xét. Cứ việc tập như vậy thôi, tập một lát là tự nhiên khi mà tâm nó yên rồi mình tự động mình ngủ. Cái rồi cái bà nói lên 2-3 ngày sau cái trình pháp của nó, bây giờ tôi tập được rồi sư ạ. Bây giờ bà kia bà ngáy à, con không có phản ứng nữa, con bớt rồi. Đó, nhưng mà có một cái mà con không thích á, là bây giờ sao mà không biết mà bà hết ngáy rồi. Ôi trời ơi, ta ngáy mình cũng bực, bây giờ ta hết ngáy mình cũng bực. Tôi nói nó hết ngáy thôi ngủ, hết ngáy rồi cũng có đề mục nào nữa. Nó vô lại. Con muốn thức bà dậy để cho bà ngáy với con. Chứ bây giờ quen cái tiếng ngáy đó rồi. Cái gì thấy khổ không? Thấy cái gì cũng vậy. Mình đây này, quý vị thấy không? Đây, mình chánh niệm này. Chánh niệm tức là mình để ý. Mình để ý thấy cái tâm của mình nó không ưa cái gì hết. Ngáy nó cũng không chịu, mà không ngáy nó cũng không chịu. Ngủ mình cũng không chịu, muốn ngủ nhiều người cũng không chịu. Vậy là cái trạng thái tâm thích ghét, thích không thích suốt ngày như vậy. Mà anh chị em là những người mà cư sĩ, mà tại gia cư sĩ, quý vị thấy mình đi về nhà mình là vậy đó. Thì quý vị sống trong cái hoàn cảnh như vậy thì quý vị sống làm sao mà yên ổn được đây? Không quan sát tâm thì nó thích ghét, nó không vừa lòng với ai hết trơn. Có một lần sư ngồi thiền, sư nhớ những cái chỗ mà sư đi tới, sư hành thiền hay là sư tới sư học hành rồi vậy đó, hồi đó còn đi tu, không thấy một cái trường thiền nào mà mình thích hết trơn, không thấy một cái ông thiền sư nào mà mình vừa lòng hết trơn, ông nào có cái chuyện mà mình ghét à. Thì sư có cảm tưởng là tâm của sư hễ mà nó hướng về một cái đối tượng nào đó, nó bắn đùng 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 đùng, gặp ông nào nó cũng bắn hết trơn, nghĩa là nó không ưa ai hết trơn. Rồi mình suy nghĩ, bây giờ mà mình không thích như vậy rồi mình học với ai đây? Mà rồi mình hỏi, mình có hoàn toàn không mà mình muốn người khác hoàn toàn này? Mình có thật sự là thánh thiện không mà mình muốn người khác phải thánh thiện này? Mình có tốt không mà mình muốn người khác tốt này? Hỏi vậy là tự nhiên mình thấy mình bắt đầu mình phải hỏi lại rồi đấy. Bây giờ mình muốn vị sư này cho hoàn toàn, nó rất nhiều vị tới ở đây rồi rồi nói với sư là bức xúc cái thấy vị sư này, vị sư cưa làm này nó. Bây giờ mình cũng quý vị muốn là muốn làm sao đây? Ở trong một cái tập thể nào cũng có người tốt, có người xấu hết. Trong một cái hội chúng nào cũng có cái người rất là thánh thiện, nhưng có cái người không tu, làm sao bây giờ? Nó luôn luôn là trộn lẫn mà, phải không? Mà mình đòi là mình đòi sao nè? Mình đòi cho họ tốt, còn mình có tốt không mà mình đòi người ta? Rồi, anh chị em thấy câu chuyện của mình nó đăng đăng đê đê trong này, đau khổ, nó phiền não quá trời này. Mình không lo giải quyết, mình đi tìm, đi kiếm chuyện chi của người khác chi cho nó khổ vậy. Bây giờ đó, bổn phận của mình ở trong khóa thiền trước, con cô lại đây rồi có bức xúc, có bực bội. Bực bội không một cái chú đó chứ, có bực bội vì có thấy rác rến rất là nhiều. Anh này là từ bên Úc qua, do đó mà thấy xung quanh đây đủ rác. Sư nói mình ở Việt Nam chứ mình đâu ở bên Úc. Ở bên Úc, ở bên Mỹ, ở đâu cũng có thùng rác hết trơn. Cái vị đi 5-10 thước là có thùng rác à. Con nít nó cũng có thói quen vậy, nó ăn cái gì rồi nó cũng đi tới kiếm thùng rác nó để. Sư nhớ có một lần đó, có một chuyện đó, con cái bà kia đó, bà dắt một đứa bé đi trên bờ biển, sư lại cái vùng đó sư đi tắm biển, đi nghỉ mát á. Trong khi mà sư đi vậy đó, thì thấy bà dắt cái thằng nhỏ, bà già rồi, dắt thằng nhỏ, rồi cứ đi ngang, rồi hai bà cháu cúi xuống, mà không biết họ lượm cái gì. Thế dắt thằng nhỏ, nhỏ khoảng chừng chắc cũng chừng 6-7 tuổi vậy đó, nó mới biết nó đi vậy thôi, chứ còn nó chưa có biết nó mới đi về chơi mà. Thì thấy hai bà cháu đó, bà đi rồi thấy bà cúi xuống mà lượm, bà bỏ cái bao, rồi thấy bà cúi xuống lượm. Lúc đầu sư nói chắc là bà đi bắt cái gì. Quý vị biết bà làm gì không? Bà đi lượm rác. Người ta ở trên bãi biển khi người ta lại người ta chơi rồi vậy đó, buổi sáng là có cái xe nó đã quét rác rồi, nó đi tới nó hốt rồi đó, vậy mà người ta xả rác rất là dữ. Vì vậy bà này bà nói rằng tôi ở cái chỗ này 30 năm rồi, tôi rất thương cái bờ biển này. Cuộc đời của tôi là nó gắn liền với mặt trời này, là xanh, bà nói vậy. Sen là cát. Rồi cái thứ hai, cái thứ ba nữa, bà nói một cái chữ gì, một cái chữ S nữa. Xanh, sen. Rồi cái gì đây à, cái gì mà liên quan cái âm thanh đó, một cái sao, một cái âm thanh gì đó, chắc là chim hải âu là gì đâu biết. Bà nói tiếng vọng của biển. Bà nói bà không muốn đi chỗ nào khác nữa, bà rất thương cái chỗ này. Đối với bà đó, cái chỗ này là cũng giống là nó thân thương với bà ghê lắm, là bởi vì bà luôn luôn có được ba chuyện, đó là mặt trời, cát trắng và tiếng sóng biển, sao đó, sun, sen và sao. Bà nói ba thứ. Vì vậy người ta có xả rác, người ta có làm dơ giấy nhớp nhúa cái bãi biển nào như thế nào, đó là cái quyền của người ta, tôi nói không được. Bổn phận của tôi thương nó, tôi phải giữ gìn cho nó. Rồi tôi dặn cái thằng cháu của tôi cũng vậy nữa, là con đi với bà con lượm rác, con giữ gìn cái bãi biển, cái bãi biển là bãi biển của mình mà, nói vậy. Thì quý vị thấy không, cái ông kia ông bực bội sân hận, bởi vì ông thấy bên kia cái cảnh người ta tốt quá, người ta có cái thói quen người ta bỏ rác, còn ở đây mình không có thói quen, do đó bắt đụng đâu mình dụng đó. Khi mình đụng đâu mình dụng đó thì nó rất là ô nhiễm, cái đó mình trách nhiệm cho cái sự ô nhiễm đó, mà sau này bệnh hoạn là do đó, trong đó là mình có phần trong đó nữa. Ví dụ quý vị thấy cái hộp xốp này, rồi bao ni lông này, thật ra đâu phải quý vị xả, mà ở đây ở chùa mình có rất nhiều buổi lễ chẳng hạn. Đó, có một lần sư có đề nghị với sư cả, sư nói rằng là nếu như mà sư cả muốn thì bây giờ đó mình yêu cầu các vị mà hành giả thiền sinh ta tới, người giúp tay ta lượm thôi. Chừng một buổi sáng mình để ra, thay vì ví dụ như mình ngồi thiền là mình đi kinh hành là vậy, thì mình để ra 10-15 phút mình chấp tác, mình vừa làm mình duy trì chánh niệm. Nhưng mà sư cả không chịu. Sư cả nói là làm động người ta rồi vậy kia cái nọ. Nhưng mà với cái tình trạng như thế này, nó càng lúc nó càng phải. Sư nói với cái chú đó, sư nói câu chuyện sư đã nói rồi, sư đã hỏi rồi, nhưng mà không có được sự đồng ý. Bây giờ em phải nhớ một điều đó, đây là cái cơ hội tốt để cái tâm khó chịu mình nó khởi sanh này. Vì mình, mỗi lần mình thấy như vậy thì mình bực bội, bức xúc bực bội. Bổn phận của mình tới đây để mình khó chịu với cái chuyện bên ngoài sao? Bổn phận mình tới đây là mình tu tập mà. Mình tu tập tức là mình dòm cái tâm khó chịu của mình này, mình bỏ cái rác bên ngoài đi, mà coi cái rác của mình này. Cái rác của mình bây giờ là sao? Là đang tâm nó khó chịu bực bội sân hận. Mà chính cái tâm khó chịu bực bội sân hận này nó trổ ra. Mà nó trổ ra là sao? Đây này, tới trình pháp này, nói rất là dữ nè, mặt mày rất là hung hăng nè, mấy cái này đâu có lợi lạc gì đâu, không giải quyết được vấn đề. Đó bây giờ chú nói tôi đã lên tôi thưa sư cả, nhưng mà sư cả nói không, ở đây có người ta dọn dẹp thôi. Mình đừng có muốn theo ý mình được. Vì vậy Khi mà bạn duy trì chánh niệm, bạn mới thấy mấy cái này này. Bạn mới thấy cái tâm của bạn nó rất là khó chịu này. Bị tâm suy nghĩ mà. Trong khi mà quý vị ngồi thiền, quý vị thấy tâm quý vị suy nghĩ, quan sát tâm suy nghĩ, thấy tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ. Rồi thấy tâm suy nghĩ, thấy tâm suy nghĩ nó sao? Nó suy nghĩ toàn cái chuyện bất thiện không à? Và suy nghĩ chuyện bất thiện, mình biết chính những cái bất thiện này này nó làm cho tâm mình khổ này. Khi mà mình nổi sân lên á, cái đó là cảm xúc rồi này. Mà cái cảm xúc bắt đầu cái cảm xúc này mà có là cái tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ, suy nghĩ tại sao như vậy, tại sao như kia, rác đến ở đây mà sao không ý thức, cái đồi này là cái đồi của chỗ chùa chiền thanh tịnh mà tại sao mình xả rác như vậy, ai xả rác, làm gì mất vệ sinh, vân 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 vân. Mình càng nghĩ mình càng bực. Mình càng nghĩ mình càng sân hận. Mà mình sân hận bực bội để giải quyết cái gì đây? Ví dụ như thay vì mình suy nghĩ như vậy, mình có thể mình lại mình hỏi, hay là mình có mình góp ý mình làm như thế nào. Ví dụ như có một cái ông đó, sư đọc ở trong trên mạng đó quý vị, ông đó là một cái ông mà thuyền trưởng, ông thuyền trưởng người Úc thì phải đó. Bây giờ ông về bên ông, sau khi mà ông về hưu rồi đó thì ông về bên Úc đó. Úc thì phải, Úc là Canada vậy, bên Úc thì đúng hơn. Ông mới kêu gọi dân chúng Úc đó, là mình một năm đó, mình bỏ ra một ngày thôi, một ngày đó là giữ gìn phố phường cho sạch sẽ. Là ông cổ động tất cả mọi người cùng ông đi lượm rác. Và bây giờ nó trở thành gần phong trào thế giới. Sư không biết có về tới Việt Nam chưa, là người ta đi lượm rác. Đó là một cái ngày người ta giữ gìn sạch sẽ cho thành phố. Bất cứ ai xả rác ở đâu người ta cũng đi lượm hết trơn. Mà người ta hỏi ông tại sao ông làm cái chuyện đó, ông nói rằng là tôi hồi xưa là tôi là thuyền trưởng. Tôi thuyền trưởng thì tôi đi năm châu bốn biển, mà bây giờ tôi thấy một điều rất là đau lòng là bờ biển dơ quá là dơ. Ông tả cho mình nghe một chuyện ha, là quý vị thấy ông đi ngang một cái bờ biển đó là ở Á Châu, là Âu Châu, không biết chỗ nào, không biết là Phi Châu, không biết, thì ông thấy từ bờ biển mà đi ra đó là hai mai là quý vị thấy là gần cũng một mai tám, một cái số tám là một mai đó, mà hai mai là ba cái số sáu, rác với túi ni lông không à. Từ cái mặt bờ biển mà ra mà tới gần 3-4 cây số là toàn rác không. Mà bao ni lông với là cái hộp xốp này, hộp trắng. Thì ông nói rằng là những cái này nó rất là khó tiêu này. Những cái này mà khi mà nó mới mất rất lâu nó mới tiêu hủy được, thì nó tai hại, nó tác động tới cái môi trường của mình là biết là bao nhiêu. Mà ông nói tôi về rồi tôi mới là gặp bạn bè tôi, rồi tôi hỏi coi mình có thể mở một cái chiến dịch nào để mình quét sạch bờ biển. Tất cả mọi người đã nói là không được. Bây giờ tới cái lúc mà rác nó ra quá trời quá đất rồi. Còn ông nói rằng khi mà ông lái tàu trên bờ biển á, ông thấy bây giờ ngay ngoài biển nó cũng rác nữa. Mà rác là cái gì? Mấy cái container đó, cái container của mà mình thấy nó chở hàng đó, nó rớt nguyên cả cái xuống. Và tàu nó chạy rất để yên vậy thôi, va vào đó là chết luôn. Thì ông nói là vì ông thấy cái tình hình mà kêu bằng là ô nhiễm của thế giới nó càng lúc nó càng dữ. Vì vậy ông làm nó cái khả năng của ông thôi. Làm sao là bắt đầu từ quê hương của mình là xứ Úc Châu này, mình phát động cái phong trào một ngày thôi, chỉ cần một ngày để mình lượm rác cho sạch sẽ trong cái chỗ mình ở, chỉ lo bấy nhiêu đó thôi. Chứ còn cái chuyện mà xa xôi quá mình lo không nổi, quá lớn. Thì quý vị thấy rằng những cái người có trí tuệ, họ thấy những cái gì đáng làm và nên làm. Nhưng mà đồng thời họ cũng thấy một điều rằng là, nghĩa là bao xa mình có thể với cái tay ra được. Tiếng Mỹ gọi là how far we can reach, nghĩa là cái mức độ bao xa mình có thể làm được. Ví dụ như cái chú kia, chú lên đây chú bức xúc bực bội với cái tình trạng mà xả rác ở thiền viện của mình á, chú phải hiểu rằng là chú chỉ nói thôi à. Và nhiều lắm thì chú góp tay rồi chú lên chú lượm rồi, nhưng mà rồi mà chú mà say lưng mà chú đi về là người ta tiếp tục xả rác nữa, thì cái đó là chuyện của người ta thôi. Và có một người họ đi qua trình pháp bên thiền viện đó quý vị, họ nói rằng là bây giờ tôi thiền tập tôi mới nhớ này, tôi mới biết rằng này là mình có cái ý tốt rồi, nhưng mà mình có thể làm được cái gì để giải quyết vấn đề, và cái sự mà giới hạn của cái khả năng của mình bao nhiêu. Bây giờ con thấy cái này, còn hồi trước là con hăng hái vô cùng, con có rất nhiều là thiện tâm thiện ý, nhưng mà thiếu trí tuệ thì nó đâm ra phá hại. Chắc quý vị có nghe cái câu đó, thiếu mình trí tuệ thì mình tưởng đâu mình làm chuyện hay chuyện giỏi là mọi người phải phải đồng ý với mình làm hết trơn, rồi mình hô ra đi phiền tao làm cái mình nổi điên, mình bực bội, mình sân hận. Bây giờ quý vị thấy một ngày hay là trong cái đời sống của mình thấy có rất nhiều chuyện trái tay gai mắt, có vậy không? Bây giờ mình làm được cái gì, mình giúp được cái gì, mình giúp. Cái cô kia cô đi về Việt Nam, cô nói với sư đó, thưa sư, con đi vô cái làng đó đó, hồi trước giờ là con cứ nghĩ là con khổ à. Con khổ là tại sao? Con khổ là tại vì cái đứa con của con á là một đứa con gái, mà con gái là con thương nó ghê lắm, mà hai vợ chồng con là chỉ có một đứa con gái này thôi à. Rồi cái ông chồng của con á, ông đi tằng tiệu với bà khác, rồi bảo đó con phải đem con gái về nuôi, mà con thương cái đứa con gái quá. 23 tuổi, không biết đau cái gì, đau một thời gian ngắn à, đưa vô bác sĩ nói bây giờ ung thư. Thì nói nếu ung thư thì xạ trị rồi gì đây, mà làm đủ mọi cách để mà chữa cho nó, nửa chừng cái tự nhiên đứt cánh chết. Vừa mới bị ông chồng bỏ đó, lang thang lất thất mấy năm, bây giờ đứa con nó lớn, nhờ nó ở với nó, đi học về đó mình, nó an ủi mình, nó là nó trở thành là cái phao để bà này níu, cái cô này cô níu. Rồi nửa chừng đứt gánh, 20 mấy tuổi à, bị ung thư chết. Trời, con nói con khóc, khóc rồi bây giờ nó khùng điên, cũng đi lang thang từ bang Cali đi tuốt à. Lên xe buýt, không biết xe buýt nào, cứ biệt lên đi đại. Nó đi tuốt luốt đem qua cái tiểu bang, một cái tiểu bang khác, tiểu bang tên Nevada, nó cần cận bên tiểu bang mà Cali đó. Thì cuộc khi mà cô qua bên đó rồi đó, là cô đi lang thang lứ thứ, cô đi hết chỗ này chỗ kia, cứ cô đi lạc vô một cái nhà thờ, cô đi lạc vô một cái nhà thờ, không biết nhà thờ gì, nhà thờ Thiên Chúa là nhà thờ mà, thì có một cái ông ở trong nhà thờ đó, ông thấy cô, ông mới hỏi. Thì cô này cô nói tiếng Anh cũng bao nhiêu, đem về rồi cái mấy cái hội viên ở trong cái nhà thờ đó họ xúm lại họ giúp cô. Cái cuối cùng ông với cô này là mới là lấy nhau. Thì bây giờ là cô thấy cuộc đời cô nó bớt khổ. Khi mà cô bớt khổ rồi đó thì cô nói với sư là cô bắt đầu cô tu, cô biết cô hành thiền, rồi cô đi giúp người này kia. Cô nói hồi trước á, con tưởng con khổ vô cùng, là vì có ông chồng bỏ, có đứa con nó chết, trời ơi đau khổ quá, chồng bỏ bây giờ con nó chết, cái đứa con gái mình xem nó giống như là bạn của mình vậy đó, buồn vui được chia sẻ với nó hết trơn, có cái chuyện gì nhờ đỡ nó, đau ốm rồi có nó, mà bây giờ nó bỏ mình nó đi. Thì cô nói rằng là con tưởng là chắc cái đau khổ con ghê gớm lắm, mà khi con về Việt Nam ấy thưa sư, con thấy trong một cái gia đình đó 5 người mù, một gia đình mà 5 người mù. Cái cô này đó, cô lấy cái ông đó là ông mù, cái anh đó mù, anh đó là lúc mà lấy là còn sáng, lấy thời gian cái mắt mờ dần mù mất tiêu. Cô phải làm lụng để mà cô mà nuôi ảnh á. Rồi anh mới nói rằng là đó, thôi bây giờ đó ở đây đó cực khổ quá, ở thành phố cực quá, thôi bây giờ dẫn nhau về nhà cha mẹ ở, ở đó là có nhà có cửa đàng hoàng tử tế. Về thấy hai ông bà cũng mù. Vậy là quay nuôi ông này đã rồi, bây giờ phải nuôi thêm ông già bà già nữa. Nuôi ông già bà già xong rồi đó, nuôi ông chồng mình rồi, nuôi cha mẹ của ông chồng mình rồi đó, rồi cái cô em gái cô nghe ông anh mình bây giờ đỡ đỡ khá khá, có bà chị bà nuôi, đi về nữa, cô em gái cũng mù luôn nữa. Trong gia đình 4 người mù, còn cái người này là cái người sáng, mà phải nuôi tới 4 người mù luôn. Nó khi mà con thấy cái chuyện đó rồi, con nghĩ trời ơi cái đau khổ của mình có ăn nhầm nhò gì đâu, bắn nhòm nhò gì hết trơn. Mình tưởng là mình đau khổ rất là dữ, mà tới khi mà mình đi tiếp cận với những cái hoàn cảnh khó khăn của người khác chẳng si nhê chút nào trơn. Từ đó con, mặc dù con đi lấy ông chồng con sống trong cái điều kiện tương đối là khó khăn, cái nỗi buồn của con đã đi qua rồi, nhưng mà bây giờ con mới thật sự con mới biết rằng là con hết buồn, con hết đau khổ rồi, bởi vì con nhìn thấy người khác quá đau khổ. Một cái người con gái mà ở một cái tuổi mà bằng tuổi con gái con á, khoảng chừng 30 tuổi à. Cô gái con chết là lúc đó là 23 tuổi, thì cô này cũng chừng 30 mấy tuổi, nuôi tới 4-5 người mù. thì mình thấy là cái sức chịu đựng của người ta rất là dữ, và người ta cố gắng, người ta hy sinh, người ta giúp đỡ cái gia đình của bên chồng. Thì là tại vì cái cô này mà ở trong cái hoàn cảnh khó khăn mà gặp cái con, thì ra hội chữ thập đỏ đó họ mới giới thiệu. Chứ hỏi làm sao mà cô biết cái gia đình nó ở tuốt lút trong vùng sâu vùng xa đó, đã mù đã nghèo mà lại vô tuốt lút ở trong sâu mà ở, một người làm đi cho đâu mà ai mà cho, ai mà tới mà cho, quá xa. Vì vậy hội chữ thập đỏ đó, họ mới giới thiệu, họ nói rằng là bây giờ nó có những cái tình trạng, những cái gia đình nó rất là nghèo khổ này, nhờ quý vị giúp giùm thì đó, cô chịu khó cô đi tới. Như vậy chúng ta thiền tập để làm gì? Câu trả lời chúng ta thiền tập để chúng ta làm quen. Chúng ta làm quen với tiếng động này, chúng ta làm quen với sự suy nghĩ của mình. Cái suy nghĩ của mình là suy nghĩ toàn bất thiện không à? Mình ngồi thiền, mình quan sát, mình để ý, mình thấy cái tâm mình nó suy nghĩ rất là dữ, mà nó suy nghĩ bất thiện như thế này là đưa tới sự chấn động này. Mình suy nghĩ sân hận thì tâm mình sân nó nổi lên, mình suy nghĩ tham lam thì cái tâm tham của mình nó nổi lên. Tham là ví dụ mình tham ăn này, tham ái này. Mình không thể nào mà ghét ai mà mình không có nghĩ xấu về người đó. Thì đấy, quý vị sẽ làm quen với cái tâm của quý vị bằng cách quý vị quan sát này. Quý vị thấy cái tâm quý vị nó suy nghĩ này. Quý vị ngồi thiền á, quý vị ở nhà quý vị không có thấy tâm quý vị suy nghĩ đâu. Là tại vì sao? Quý vị ham làm, quý vị ham để ý bên ngoài, tâm nó chạy ra nó bắt cảnh đối tượng bên ngoài. Quý vị lo câu chuyện làm ăn này, quý vị lo dọn dẹp nhà cửa này, quý vị lo đưa con đưa cái đi học này, hoặc giả là quý vị phải là tất bật làm ăn buôn bán, cái tâm ở ngoài không có để ý. Mà còn khi mà quý vị ngồi thiền đây là cái cảnh bên ngoài nó dẹp xuống rồi, quý vị tới đây không có gì làm hết, ăn rồi mới ngồi mới đi không à, là bắt đầu cái tâm nó yên, là nó sống trở lại. Bây giờ mình mới thấy cái tâm mình nó suy nghĩ rất là dữ tợn này, suy nghĩ toàn là chuyện buồn phiền đau khổ này, nó làm cho mình hao mòn một kiệt quệ cái tâm của mình đó. Những cái đó là quý vị bây giờ phải làm quen. Thì bây giờ cái pháp hành thiền dạng như sao? Tâm suy nghĩ chỉ là tâm suy nghĩ, nó là một hiện tượng tự nhiên, nó nghĩ cái gì kể nó. Nó nghĩ ai, nó nghĩ tham ăn, nghĩ tham ái, nó nghĩ tới cái chuyện sân hận bực bội cái gì đó, hoặc giả là nó muốn giết người này người kia, chuyện là chuyện của nó. Biết nó suy nghĩ, trở lại hay thở cho suy. Càng làm bao nhiêu như vậy đó, là mỗi lần một cái niệm suy nghĩ là ác pháp, có một cái niệm chánh niệm đi theo là thiện pháp. Thiện pháp này nó sẽ trừ khử ác pháp, rồi một cái niệm suy nghĩ khác lên nữa, ác pháp nữa, có một cái sự chánh niệm đi tới là thiện pháp nữa. Hai cái này nó cung hòa với nhau. Quý vị nghe cái gọi là manokamma không? Tức là ý nghiệp á. Mình tạo ra rất nhiều nghiệp, nghiệp bằng thân, bằng khẩu và bằng ý nữa. Là chỉ có chánh niệm thôi đó mới giải trừ được cái ý nghiệp này. Người ta nói là cái vấn đề mà giết người đó, giết một con thú đó, giết một con chó, là mình giết con mèo đó, là phải trả cái quả nó trả lại là mình, người ta giết mình, giết một con thì chết một lần đó phải không? Mình giết một con mèo, mình giết một con chó thì sao người ta lại giết mình, là giết lần thôi. Mà không, trong kinh nói rằng mình sẽ phải trả quả bằng số lông của nó. Mình giết một con chó, con chó là một con thôi mà quý vị thấy bao nhiêu sợi lông, sau này mình sẽ bị người ta giết lại bằng cái số lông của con chó. Quý vị thấy tưởng tượng được không? Rồi ta hỏi tại sao vậy, sao kỳ vậy? Tôi giết một thì tôi phải trả một chứ, cái đó là cái luật công bằng á. Thiền sư, thầy của sư cũng nói, quý vị mà muốn giết một cái con vật nào đó, là bất cứ quý vị muốn làm hại ai đó, tâm quý vị suy nghĩ trước rồi. Trong mỗi lần như vậy nó có một cái khởi niệm, một cái tác ý trong đó, mặc dù rất là nhẹ. Rồi cái tác ý muốn giết, nó cứ dồn dần, lúc mà đủ mạnh rồi lại giết thiệt. Vì vậy một cái người mà tự tử đó, là cái người này mà tái sanh lại đó, là phải trả rất là nhiều, phải tự giết mình rất là nhiều lần. Cái người mà buồn khổ đó, buồn khổ vì chuyện gia đình, vì chuyện làm ăn, chuyện buôn bán, bức xúc, bực bội thì tự tử đó. Cái anh mà tự tử này đó, là thế mà kiếp sau mà anh sống trở lại là anh tự tử nữa, cứ làm hoài như vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì một cái người mà muốn mà hủy hoại mình á, cái người này suy nghĩ rất là nhiều về cái sự đau khổ của mình, bực bội sân hận, tại sao mà mình, người ta bất công với mình như vậy, tại sao mà mình nghèo túng như vậy, ai cũng giàu có, tại sao mình mà khổ như vậy, vân 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 vân. từ cái đau khổ nó bị đè nén trở thành trầm cảm, vì không làm gì được, không giải quyết được, mà khó khăn không vượt qua được, nó trầm cảm rồi bắt đầu nó buồn ngủ dứt, tự tử là vậy đó. Vì vậy cái manokama, tức là cái ý nghiệp này, nó chỉ được giải quyết khi bạn duy trì chánh niệm mà thôi. Khi bạn duy trì chánh niệm, bạn coi tâm mình suy nghĩ, biết suy nghĩ, trở lại trong thân, trở lại trong chấn động, trở lại trong xúc chạm, là bạn bắt đầu là gọi là triệt tự giải quyết được cái vấn đề mà ý nghiệp. Những cái ý nghiệp này á, chính nó là cái nhân để thúc tới hành động và lời nói. Vì vậy khi mà anh chị em ngồi thiền, anh chị em sẽ thấy rằng tâm mình suy nghĩ rất là nhiều, ghi nhận cái sự suy nghĩ, trở lại hơi thở. Mình không hành thiền mình không thấy điều này. Vì vậy rất là nhiều người tới rồi, gia đình sư ở trên Sài Gòn nó tới rồi, thì cái người đứa cháu nó tới, nó nói bây giờ đó sư làm ơn sư nói cho con không có thì giờ đi qua trong 10 phút 15 phút rồi đi qua chưa, hành thiền như thế nào. Sư tập thiền này là từ năm 1985, bây giờ quý vị thấy là năm 2014, quý vị thấy biết bao nhiêu năm, mà có nhiều cái chưa làm có được không? Làm chưa được, vượt qua chưa được, nỗ lực rất là nhiều, tiếp cận với các vị thầy giỏi, các ngài dạy mình rất là nhiều điều hay, nhớ giảng lại cho Phật tử, mà có nhiều cái mình làm chưa được. Thì với một cái người mà tới mà gặp mình 5-10 phút thì sao mình chỉ đây, mình nói cái gì đây? Rất là thương con, rất là thương cháu, rất là cảm động, là bởi vì nó ở xa nó tới nó gặp mình, nhưng mà 5-10 phút là nói được, 5-10 phút không biết nói cái gì, không biết nói cái gì cho nó hiểu đây. Nói gì nó thấy con mặt nó cũng giòn, dạ, anh cười. Hóa ra không hiểu cái gì hết. Giống như hồi nãy khi kể cái ông sư kia vậy đó. Ông sư kia nói là nhớ đừng đem dép lên đây. Bà kia gặp, dạ, cười. Mà bà điếc. Bà điếc là bà đem dép lên ngoài. Vì vậy cái người mà dạy thiền á, cái người mà chỉ thiền cho người khác, phải kham nhẫn vô cùng. Quý vị bỏ ra một thời gian rất là dài, quý vị miệt mài, quý vị tu niệm, mà quý vị thấy có nhiều cái nó còn khó quá, chưa làm được. Mà bây giờ cái việc cái người ta mới tới, người ta chưa biết cái gì hết trơn, rồi bây giờ mình bắt đầu phải hóa trở lại, mình phải làm trở lại, rồi mình phải chỉ, phải hướng dẫn, làm trật tới. Quý vị thấy không? Cái người mà dạy thiền cũng bắt đầu phải tập hành kham nhẫn. Vì vậy quý vị tưởng là quý vị lại đây quý vị học với sư, là quý vị mang ơn sư, quý vị nói ôi con cảm nhiệm công đức của sư đã dạy dỗ, mà thật ra là quý vị cũng dạy sư nữa. Quý vị dạy sư là sao? Cũng dạy cái hành kham nhẫn. Trời ơi, mình dạy cả mấy buổi, cả 10 ngày khóa thiền, nào cũng tới, giờ nào cũng tới, ngay hết trơn, mà cuối cùng khoảng câu lắc ngách, khoảng câu tào lao, trời ơi, thì trong 10 ngày trơn chẳng hiểu gì hết trơn. Lại nghe sư nói vui quá, cười hoài mà chẳng hiểu gì hết. Mà tôi hỏi tại sao hiểu mà không hiểu mà ông nói. Và nói sợ người ta cười, người ta nói con ngu, là con chấm hỏi. Thế quý vị khổ không? Nhưng mà quý vị yên tâm đi, sư nói là sư nói vậy thôi. Nhưng mà bởi vì mỗi người, mỗi cái biệt nghiệp mà, người này thì vậy nhưng mà người kia khác à. Nó chỉ nhớ có một khóa thiền nào ở Phước Sơn á, sư mới tới có tập có 1-2 bữa, có cái cô kia cô lên trình pháp nói tâm không. Trời ơi, sư tập đừng cả theo cái pháp tâm mà sư tập cả 2-3 năm mà sư chưa thấy. Cái cô này cũng có vô mới tập mình có mấy ngày á, mà cô đã thấy rồi. Cô nói con ngồi cô, trong khi mà sư cho trình pháp, con thấy tâm con nó nói này nói kia, cái này chứ có thấy đâu. Vì vậy quý vị thấy không, bây giờ quý vị dạy sư bài học gì? Bài học khiêm hạ. Hồi nãy quý vị dạy sư cái bài học kham nhẫn nè, bây giờ cái vị hành giả này dạy cho sư cái bài học khiêm hạ nè. Đừng có nghĩ rằng là mình là ông sư, mình là được dịp đi tu ở chỗ này chỗ kia, mình tiếp cận với vị thiền sư chừng cho là mình giỏi không. Đó, thấy ba la mật của người ta không? Ta mới tới một chút mà mình giảng cái sơ người ta hiểu liền cái thứ. Mà không phải của mình sư nói vậy đâu, mà thầy thiền sư của sư U Diền á, thầy cũng nói vậy. Có nhiều người sao mà lanh quá à? Lanh có nghĩa là thông minh lắm, nói sơ cái hiểu liền cái thì không biết họ tu hồi nào, mà đâu phải là già đâu, trẻ. Sư nhớ con năm đó, để mà tới kể tới đầu sư nhớ nhiều chuyện, sư nhớ nhiều cái câu chuyện mà sư sẽ gặp phải, mà sư không biết quý vị có muốn nghe không. Không nghe họ nói sư nhiều chuyện, sư kể thì quý vị nghe rồi nè, mà nghe thì họ nói cái ông sư Trí Dũng là nhiều chuyện lắm, bây giờ với quý vị sao đây, muốn nghe hả? Sao mà quý vị thấy nói yếu quá à? Thôi được rồi, phổ tay nữa, cái mô phật. Con năm sư qua tập thiền ở bên Myanmar đó quý vị, cái sư mới thấy có một cái cô này, sao sư này sư biết là cô người Canada, 16 tuổi quý vị. Thì cô đi vô, cô đi theo một cái cô đó là chuyên môn là đi thông dịch. Rồi cái cô dẫn đi vô gặp thầy trưởng sư Uzi Tejaniya đó. Thì họ gặp trong đó họ nói cái gì sư không biết. Sư không biết nói cái gì, nhưng mà khi mà cô đi ra rồi đó thì sư có câu chuyện, sư đi vô sư gặp thầy trưởng sư. Thì thầy trưởng sư mới chỉ nó cái cô Canada này nè. Là cô đi qua một cái trường thiền niệm thân. Cô ở bên đó là cũng gần cả 4 tháng rồi. Rồi cô qua bên đó, cô học thiền bên đó, rồi cô có đức tin rất là mạnh với các vị bên đó. Cô xuất gia, xuất gia tu nữ, 16 tuổi mà người Canada, trẻ măng à. Bây giờ cô cạo tóc mà mình thấy còn cái dấu nó vàng vàng á. Tức là cái tóc cô hồi xưa là nó vàng dữ lắm á. 16 tuổi ở bên Canada, mà qua bên này học trong rừng, học cái pháp niệm thân. Cái một vị thiền sư cũng rất là nổi tiếng rồi đó. Vậy mà cô đã có học được 3 tháng rồi đó, là cô lên cô trình pháp là thiền các vị bên đây không chịu, không muốn nghe cô trình pháp. Là tại vì sao? Tại vì cô nói về tâm không. Và cô hỏi tại vì sao mà cái tâm của mình nó sinh hoạt như vậy mà sư không cho cái trình pháp về tâm, mà cứ nói ghi nhận để trở lại phòng xếp rồi, cô không chịu. Cái rồi cái bà mà thông dịch viên á, cái bà mà dẫn cô qua là bà nói bây giờ đó con cách tôi dẫn cho cô lại gặp một cái vị thiền sư mà dạy về tâm, mà mình nói rằng là mình bỏ đây mà mình đi qua bên đó là họ không cho mình đi, thì bây giờ đó cô có đồng ý không? Là cô nói là cô qua bên đó cô xin làm phước, mình ở trường thiền này mà mình nghe bên kia có một vị thiền sư nổi tiếng, mình muốn qua làm phước thôi, rồi mình đi về thôi, mình đi trong ngày mình về thôi ạ. Thì là người ta sẽ cho. Vậy là cô này đi qua bên này gặp vị thiền sư đó. Khi mà sư thấy cô đi vô gặp vị thiền sư đó, là lúc đó là cô đi vô đó, cô gặp đó. Thì ông thiền sư không nói, tôi mới hỏi cô tập bên ở đâu, thì cô nói cô tập ở đó đó, rồi cô tập thì như thế nào, rồi tại sao mà cô muốn gặp tôi. Cô nói, ông thầy cũng nói, cô nói chừng vài ba cái là tôi nói, là cô tự nhiên cô nói cái này là tôi cần tập, cái phương pháp hành này là tôi cần tập, chứ không phải là cái kia. Ông thiền sư nói thôi bây giờ cô lỡ cô tập bên kia rồi cô ráng cô ở, thì cô nói với người ta ở mấy tháng, nó ở 6 tháng, bây giờ cô ở được mấy tháng rồi, nó được 4 tháng rồi, cô ráng cô tập nữa đi, cô ở thêm với người ta 6 tháng, cô hứa bao nhiêu cô ở bấy nhiêu, còn cô bỏ cô đi ngang xương vậy đó, cô qua bên này mà cô thấy mà bên này không hợp mà cô chạy trở lại là không được, nhất là cô xuất gia với vị bên đó là xuất gia tu nữ nữa, thì thôi ráng tập. Cô nói không, tôi không có muốn gì hết trơn, là tôi muốn tập cái này không. Rồi hỡi khuyên lên hoài thì thầy sư nói hoài mà không được, cô qua bên trường thiền bên kia, cô nói rằng là bây giờ là cô không có muốn ở đây nữa, cô muốn hoàn tục, cô muốn xả y cô đi về. Mà khi một người mà muốn hoàn tục muốn xả y thì họ chịu. Ô, mấy vị bên kia nghĩa là nói cái bằng gần như là hăm dọa đó, nào cô đi cô chừng trật đường, cô đi cô tập rồi tập mà ta không chỉ cô tầm bậy bạ, cô điên cô khùng rồi vậy đó. Nhưng mà cô này cô nói không, bây giờ cô tập cô mệt mỏi quá đó. Cô muốn xả y, cô muốn đi về, mà cô không có đi về đâu, cô qua bên này cô tập niệm tâm. Và khi mà qua bên này cô tập rồi là cô thấy cái phương pháp này nó thích hợp với cô quá. Mình thấy đó là nhân duyên phải không? Cô tập 2 tháng thôi là cô nói cô đi về, cô không tập nữa. Ông thầy sư nói tốt lắm, cô cứ đi về đi. Cô nhớ giùm sư một điều, cô về nhà cô nhớ cô tập nghe. Bây giờ học 2 tháng là đủ rồi, hiểu rồi phải không? Cô đi về nhà cô tập đi, cô đừng có ở đây nữa. Tại vì cô có cái ý định cô muốn đi về sau 6 tháng mà. Cô qua bên kia 4 tháng, bây giờ mình là 2 tháng. Thầy sư nói thôi đủ, 2 tháng là đủ rồi, đi về đi. Cái cô nói, đây là lần đầu tiên mà tôi nghe một vị thiền sư mà biểu tôi đi về. Còn ở bên đó là 10 ông là hết 9 ông biểu tôi phải ở lại cho được 2-3 năm mà tu. Còn tôi qua đây tôi tập với sư đó, mà sư biểu tôi đi về, nghĩa là sao đây? Như vậy là cái thái độ của sư hoàn toàn khác với các vị bên đó. Điều đó có nghĩa là sao? Thiền sư, thầy của sư, sư Uzin, ông nói tôi muốn cô đi về, nghĩa là tôi xem cô thử những cái gì cô ăn đó, đó đã tiêu chưa? Cái gì mà cô đã ăn, tức là tôi đưa cho cô, tôi dạy cho cô đó, cô tiếp thu vô rồi đó thì cô phải tiêu hóa cái đó. Tiêu hóa có nghĩa là sao? Là cô đem ra cô tập, cô hiểu nó. Còn tôi dạy rất nhiều, cô nghe, cô thấy hay, mà cô để riêng vậy mà cô không làm, tức là cô không có tiêu hóa, ăn cô nó ít bụng. Bây giờ người ta dạy cho mình trong 2 tháng thôi, mình tiếp thu cái thông tin rồi, bây giờ mình đi về nhà mình tập, mình qua chuyện sao? Biểu đuổi, đi về đi. Thì thôi cô đi về. Quý vị biết sao không? Một năm sau đó, cô quay trở lại, bây giờ là cô lớn hơn rồi. Cô có bộ lớn hơn rồi, một năm rồi, 17, 18 tuổi rồi, bắt đầu già rồi. Cô đi về trở lại, cô đem theo một người nữa. Sư hỏi chứ bà này là ai vậy? Ông thầy nói bà này là má của cô đó. Cô tu được rồi, cô dẫn bà già cô qua bên này tu. Bà già sau qua bên này tu rồi dẫn theo ông chồng qua tu nữa. Hết cả gia đình qua tu các phương pháp niệm tâm. Mà ông thầy nói tôi hoàn toàn không có muốn, tôi không có rủ rê gì ai hết trơn. Tôi chỉ nhắc quý vị rằng là cái phương pháp mà tôi chỉ cho quý vị này, quý vị về ráng quý vị học nghe cho kỹ này, gọi là tiếp thu thông tin này, rồi đem về nhà áp dụng này, tu tập. Khi nào mà quý vị tu tập mà quý vị thấy lợi rõ ràng để giúp đỡ trong cái đời sống hàng ngày của quý vị đó, lúc bây giờ là tự động là quý vị trở lại rồi. Tôi không cần nói gì hết, là vì quý vị thấy lợi mà. Bây giờ đó, cái cô này có thấy cái gì lợi này, có thấy lợi lần sau mà cô đi trở lui này, là cô nói rằng là trước khi mà cô tu cái pháp niệm tâm đó, là cô để ý rằng đó, có rất nhiều người, nghĩa là hồi xưa mà cô chưa có tu á, ha, chưa tu hành gì hết trơn, là cô còn là cư sĩ đó, cô cũng chưa biết hành thiền nữa, thì cô mới để ý cô thấy là cô có rất nhiều boyfriend, tức là người bạn á, bạn tình á, không, bạn tình theo cái nghĩa nghĩa là quen với người này người kia nhiều ông lắm. Nhưng mà khi mà tôi tu rồi đó thì tôi mới để ý, tôi thấy ủa cái anh A này, anh B này, anh C này, anh D này, bốn anh luôn, mà tại sao tôi chỉ thính cái anh mà thứ ba thôi, là cái anh C này thôi, tại sao như vậy? Còn hai anh này anh cũng tử tế, anh cũng dễ thương, thấy cũng đẹp trai, cái anh cuối cùng thì cũng không đẹp trai gì nhưng mà ăn nó cũng có duyên, mà tại sao tôi chỉ thích cái ông thứ ba? Tôi mới quan sát cái tâm tôi thì tôi khám phá ra rằng nó thích cái ông thứ ba này, là ông thứ ba này là mỗi lần mà sinh nhật của tôi á, sinh nhật của con á, thì ông đem lại quà ông tặng cho con, ông viết một cái câu rất là dễ thương này, ông nói là tôi yêu em mà anh yêu em là gì đó, không? Vừa có quà mà cũng có tình thích yêu nữa đó. Rồi đó khi nào mà ông gặp má tôi, là má tôi cũng còn trẻ, ông lại nhà mà ông thấy gặp má tôi là ông hỏi thăm bà, ông hỏi bà có cần giúp đỡ cái gì không, giúp được vậy, tức là ông tử tế với tôi rồi mà ông tử tế với má tôi nữa. Rồi lâu lâu ở trong nhà mà có cần cái chuyện gì đó, anh ở cũng cùng cái thành phố với tôi á, kêu anh tiếng là anh nói được rồi, cô yên tâm đi, để tôi sắp xếp, tới tôi giúp cho ba, cho má, cho bất cứ người nào trong gia đình của anh. Cô nói chính vì mấy cái này mà tôi thương, bởi vì tôi thấy ông này cũng quan tâm tới tôi quá, ông những quan tâm tới tôi mà ông quan tâm tới cha tôi, tới mẹ tôi, ông quan tâm tới những người trong gia đình của tôi thích quá. Nhưng mà bây giờ tôi tu ra tôi mới hiểu rằng ủa, tại vì cái ông này ông thương cha, ông thương mình, ông quan tâm tới mình, ông quan tâm tới cha mình, ông quan tâm tới mẹ mình, do đó mình thương ông nhiều hơn là tất cả những người kia. Với người kia thì lại gặp nhau nói chuyện, đưa đi ăn đi uống rồi thôi đi về thôi, chỉ biết là cô này cô nói là mấy cái ông kia là ông chỉ biết tôi là người yêu của ông thôi, còn cái chuyện mà gia đình của tôi là không, cô không để ý tới. Còn cái ông này không để ý tới, như vậy nghĩa là sao? Như vậy nghĩa là nếu như mà không có những cái mối quan tâm này tôi còn thương ông nữa không? Câu trả lời là không. Như vậy thiệt ra là tôi đâu có thương ông mà tôi thương ai? Tôi thương tôi. Bởi vì sao? Ba tôi nè, má tôi nè, tôi nè, quý vị thấy mấy cái tôi trong đó rồi. Mà ba cái tôi nè có chừng tới cái tù á. Trời ơi, cái gì cũng tôi ta trong này hết trơn. Mà khi một khi mà nó thỏa mãn cái bản ngã này rồi đó thì nó mới thương. Như vậy đây là một cái sự đổi trác chứ đâu phải thương không. Tôi nhìn ra được cái tâm tư rồi, tôi mới thấy cái phương pháp hành này nó quá tốt, quá sâu sắc. Không bao giờ tôi thấy cái tâm của tôi. Ông thầy sư dặn tôi nhớ đi về nhà cô nhớ tập luyện và quan sát cái tâm cô suy nhiều. Tâm cô nó suy nghĩ cái gì nè, tâm cô nó muốn cái gì nè. Mà khi mà suy nghĩ như vậy cô thấy cái tâm cô như thế nào này? Tại sao nó suy nghĩ nè, có cái lý do gì không nè. Là mình nằm làm quen với cái tâm suy nghĩ trong khi mình ngồi thiền. Bây giờ về nhà nó sinh hoạt như thế nào mình biết. Rồi đôi khi nó có tác ý nữa. muốn làm này muốn làm kia, cái tắc ý bất thiện không à, nó kêu xuống mình làm đó. Thì cô nói bây giờ tôi mới hiểu rồi, tôi hiểu rằng là cái pháp hành này không phải chỉ tập ở chùa, chỉ tập ở thiền viện, mà pháp hành này đem tập ở nhà, cũng giống bác sĩ cho mình cái toa vậy đó. Bác sĩ là chỉ cho mình nói rằng là mình bị bệnh gì, rồi ta kê toa cho mình, rồi mình về nhà mình uống thuốc, bệnh mình lành hay không là nhờ cái uống thuốc à. Bác sĩ là cũng giúp mình rồi, thiền viện, thiền sư cũng giúp mình rồi, nhưng mà chỉ mới một phần nhỏ mà thôi. Cái phần còn lại là cái gì? Là cái mình tập ở nhà, mình đem thuốc về, bác sĩ kêu uống ngày 3 lần, mình uống nhớ uống 3 lần, nhớ là thể dục thể thao này. Để ví dụ chẳng hạn bị tim gan, gan chẳng hạn nó không bị kể xưa. À, bây giờ nó men gan nó lên cao quá rồi. Bây giờ bác sĩ tới, bác sĩ nói thôi thua, cái này tôi chắc có lẽ thôi ông về ông ăn cái gì ông chết thôi, chứ còn tôi không có làm gì được. Nhưng mà cái vị đó nói với sư đó, bác sĩ nói thôi, tôi cho sư một cho anh một tháng thuốc uống thử hoài. Kêu mà phước chủ may thầy mà. Thì cho đã thuốc, phải đem về uống. Thôi kệ nó, ông nói uống uống, mà chuẩn bị tâm tư, phải chết rồi. Ông đã nói là mình qua không nổi thì mình chết thôi. Tâm tư rất là vui vẻ, chấp nhận. Nhưng mà nhớ này, uống thuốc này, bớt công chuyện này. Đừng phải đi dạy học, đừng có làm nhiều chuyện lao lực quá. Vị này cũng lo về vấn đề mà tinh thần để giúp đỡ người khác, dạy học, dạy đồ đó. Rồi thuyết pháp giảng đạo, rồi sư mà. Rồi uống thuốc này, phải bớt, gần như là chấm dứt càng tốt nữa vấn đề mà nghĩa là kêu bằng là lao động về tinh thần nhiều quá, thái độ tới tích cực trong cuộc sống, đừng có buồn phiền, đừng có lo lắng này. Thân là uống thuốc này, thấy không, bớt công chuyện này để giảm bớt áp lực này, bớt công chuyện giảm bớt áp lực, uống thuốc để làm cho cái men gan nó xuống, mà đồng thời phải giữ cái tâm mình cho yên ổn, đừng có buồn phiền lo lắng. Mà sư này nói với sư là lúc bây giờ tôi đâu có buồn phiền lo lắng nữa đâu. Ông nói tôi chết mà, chấp nhận chết, vui vẻ ra đi với cái tâm rất là yên ổn. Một tháng sau quý vị biết sao không? Lại xét nghiệm lại, từ dương tính mà chuyển qua âm tính. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không biết tại sao, tưởng ông này sắp sửa lên bàn thờ rồi, ta chuẩn bị bàn thờ cho ông rồi. Mà cuối cùng ông leo bàn thờ, ngồi xuống, sống nhăn răng. Mà tại vì sao? Đơn giản, biết giữ gìn thân mà biết giữ gìn tâm nữa. Bây giờ anh chị em để ý coi, bất cứ một cái phương cách nào mà họ dạy mình á, để mà giữ gìn sức khỏe cho tốt là trong đó có cái tâm không á. Người lớn tuổi này, ăn uống cho vệ sinh này, ăn uống vệ sinh là sao? Đừng ăn quá nhiều đường, đừng ăn quá nhiều mỡ này, mấy cái đó mình biết rồi phải không? Rồi thể dục thể thao này, để giữ cái tâm cho vui vẻ, đừng buồn phiền với con cháu, đừng có bực bội với người này người kia, giữ cái tâm mình cho yên ổn. Mấy người già mà bị bệnh suy não đó là người ta dặn sao, nhớ là phải cố gắng mỗi ngày phải đi bộ ít nhất là nửa tiếng, một tuần chỉ đi 3 lần mà thôi. Mấy người mà bị suy não đó quý vị, đọc sách này, hành thiền đi để cho tâm mình yên ổn, đừng có buồn phiền, đừng có đau khổ quá, đừng có suy nghĩ tới cái chuyện quá khứ. Mình già rồi mà, mình già là mình nghĩ quá khứ không à, tại sao hồi trước mình như vậy mà bây giờ như vậy. Thành ra quý vị để ý, tất cả cái phương pháp mà chữa trị ngay bây giờ đó, khoa học cũng công nhận rằng là cái tinh thần nó giữ một cái vai trò rất là quan trọng. Cái tâm mình đó, nó đau khổ quá thì cái thân của mình nó cũng bị ảnh hưởng theo. Người ta đôi khi quý vị thấy người ta buồn phiền quá mà người ta trở thành ung thư rồi vậy đó. Cái áp lực công chuyện nó nặng nề quá, nó gây cho mình nhiều cái sự suy nghĩ quá, suy nghĩ lát uổng trí à, không biết giải quyết vấn đề sao là ung thư, đau chết. Vì vậy thân và tâm nó có một cái mối tương quan rất là chặt chẽ. Giữ thân thì ai cũng biết giữ thân rồi mà tâm không biết. Hành thiền là để mà kêu bằng là trám vào cái lỗ trống này. Vì vậy mình mà biết được hành thiền á, là quý vị làm là quý vị đang giúp cho quý vị đó, chứ không phải quý vị giúp cho ai đâu. Quý vị đang biết quan tâm tới quý vị, biết lo lắng cho quý vị. Còn quý vị làm phước này, quý vị đi làm từ thiện này, người ta sắp sửa chết rồi quý vị lại quý vị tụng kinh này, nhiều người nói vậy đó. Quý vị tâm cái đó là quý vị lo cho người khác, quý vị đi tụng kinh cho người ta an, quý vị đi tụng kinh cho người ta yên ổn để ta chết, mà tâm quý vị lo lắng quá thì làm sao mà quý vị tụng cho ai mà an đây. Như vậy là quý vị chỉ biết thương người khác mà quý vị không biết thương quý vị. Quý vị không biết thương quý vị là quý vị sẽ bơ vơ đấy. Thấy quý vị dòm dòm không biết quý vị hiểu không? Hiểu không quý vị? Hiểu hả? Thôi được rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.